นะโมบัณฑิตกังเมตนะโมไตรปิฎกะเกเรไตรปิฎกะที่เจตนาซื่ออันยาบัณฑิตนะโมบัณฑิตเตังเบโรตมาตะนะโมไตรเจริญที่กำนันยุโกขันติกังปฏิบัติมาตะสักหลายชั้นนี้ถึงแม้จะชื่อตนได้ปันนี้เธอตอนใดเอาจากหอมในถึงการที่ตกออกกว่านิ้วคิ้วก็ฝันมาเทียบเทียบปิ้งบันเวียนโหทักเดียตาถึงการแทนมาปิ้งบันจังโสบันวิสินหอมความถึงการได้ออกเทียบว่ามาทั้งหนึ่งhỏi cô độc quỷ vương làm thế nào mà vào được ở trong địa ngục ấy, và cô độc quỷ vương và đáp với thánh nữ Quản La Môn, muốn vào trong địa ngục thì chỉ có hai, đó là hoặc là hạng người có uy thần, hoặc là hạng người do nghiệp lực xấu ác mà phải vào trong đó. Hôm nay chúng ta học tiếp đoạn văn kinh tiếp theo. Ở trong đoạn văn kinh ấy, thì chúng ta thấy là thánh nữ lại hỏi vì duyên cớ gì mà nước trong biển lớn kia thường thấy sôi sùng sục, nóng bức nấu nôn người, vì sao nhiều tội khổ, nhiều thú dữ đến thế? Đấy là cái lời hỏi của thánh nữ. Đồng thời cũng là cái lời mà chúng ta khi mình đi học đạo hoặc là mới học đạo, chúng ta chưa hiểu được đạo lý nhân quả mà Đức Phật đã nói, gieo nhân nào thì gặp quả ấy, gieo nhân ác thì phụ quả ác, gieo nhân thiện thì được quả thiện. Chúng ta chưa có cái khái niệm đó, chúng ta chưa tin đó là có thật ở trong cuộc sống. Vì đâu đó ở trong cuộc sống này chúng ta thấy những kẻ làm ác họ vẫn giàu có, vẫn sống một cuộc sống là sung sướng an vui, thậm chí có thể nói là gì, sung túc đầy đủ. Nếu còn hạnh phúc hay không thì chúng ta chưa biết được, nhưng chúng ta thấy trước mắt cuộc sống của họ vật chất là đầy đủ, cuộc sống rất là sung túc. Thì chúng ta nghĩ rằng những kẻ đó làm ác đấy, tại sao nó vẫn sung sướng đầy đủ như thế? Còn là chúng ta làm rất nhiều việc thiện, rất nhiều việc tốt, chúng ta thậm chí có thể là những người tốt trong cuộc sống, trong xã hội này, có thể chúng ta cho là chúng ta không sát đạo, vân vọng, không làm những cái việc xấu ác như lời Phật dạy. Chúng ta sống hòa đồng với mọi người, công hiến hết sức mình cho dân tộc, cho đất nước, vân vân, mà vẫn nghèo, vẫn khổ. Và chúng ta có thể khởi tâm suy nghĩ rằng cuộc sống như vậy không công bằng. Vì vậy mà quy luật vận hành nhân quả, gieo nhân nào gặp quả đấy, gieo thiện gặp thiện, gieo ác gặp ác, mà trong kinh Phật nói không đúng. Đây chúng ta không tin, hoặc là chưa khởi được niềm tin thì cái mối nghi đã quá lớn, chưa ai giải quyết cho chúng ta. Cho nên chúng ta chưa tin được. Ở đây chúng ta thấy là trong kinh Đức Phật nói nhân quả, giáo lý nhân quả Đức Phật nói không phải chỉ một đời các quý vị, mà nó là xuyên suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có những cái nhân xấu ác đời trước chúng ta trồng thì bây giờ nó mới hiện ra cái quả báo ác, thì bây giờ chúng ta được gieo cái nhân thiện thì cái quả báo ác ở đời trước chúng ta trồng bây giờ nó vẫn đang trong giai đoạn phụ quả. Cái nhân thiện chúng ta trồng ngày hôm nay nó mới chỉ là hạt giống đang nảy mầm và đang mọc lên non, và thậm chí là có thể đang đơm hoa nhưng chưa kết trái, hoặc kết trái rồi nhưng chưa cho ngày nhận quả mà thôi. Chúng ta phải nghĩ, phải quan sát là như thế, mà đúng thật nó như thế, Đức Phật nói không có sai, quả thật nó như thế. Chúng ta không nhìn xong được cái điều đó cho nên chúng ta sinh ra mối nghi. Còn những cái kẻ làm cái việc ác ngày hôm nay thì sao họ vẫn được cuộc sống là sung túc đầy đủ? Kinh Đức Phật nói do nhân nghiệp đời trước họ trồng khá nhiều, cho nên cái đời này họ cái quả thiện của họ đang lúc đâm hoa kiếp trái, và họ đang thừa nhận cái quả thiện họ làm ở đời trước kiếp trước của họ. Và cái nhân tác ngày hôm nay họ đang hôm nay nó mới chỉ là hạt giống, mới chỉ là mầm một cái non họ mới đang trồng, và về cuối đời họ lúc nào đó nhanh nhanh thì họ báo ở ngay trên đường này, chậm thì nó có thể vài đời sau, thậm chí hàng trăm nghìn vạn ức cái đời sau, vì cái quả báo thiện là nhân đời chết ở trong còn quá nhiều thì họ vẫn được họ nhận nó. Nhưng mà họ hưởng một cách là quá là thì cái quả thiện của nhân thiện của đời chết và quả lành đời này có hưởng đó mau hết, thì họ cũng sẽ nhanh đi xuống mà thôi. Chúng ta học Phật là mình hiểu rõ được cái lý nhân quả của Đức Phật đã nói, đã dạy thông suốt cả ba đường đó. Cho nên á, ở đây các bạn biết này á, anh cứ khi mà chỉ niệm ra nhiều Đức Giác Ma thì sẽ tại Đức Như Lai, cho nên á, ngài thấy được là ở trong cái biển nghiệp kia có rất nhiều những chúng sinh khổ cực, tôi đang làm một trong cái biển nước sôi sùng sục kia. Cho nên hỏi với vô độc quỷ vương là vì duyên cớ gì nước trong biển kia nó sẽ sôi sùng sục, rồi lại thấy rất nhiều những chúng sinh những tội nhân chịu khổ cực ở trong đó, kể cả các loại thú dữ cũng chịu khổ cực ở trong đó, chứ không phải là con người mình con người chúng ta chịu khổ cực đâu, thú dữ cũng chịu khổ cực. Cái thú dữ là gì? Ở đây có thể là những con hổ, con báo, con rắn, những loài thì thú ăn thịt. Chúng ta đừng nghĩ về những con cá chúng ta phóng sinh hàng ngày, nó có vào được các cái này. Vì sao nó vào địa ngục? Vì con lớn thì sao? Thì ăn nuốt con nhỏ. Cho nên đừng nghĩ là làm kiếp thì kiếp cá, kiếp chim làm kiếp thì làm con cá tự do tung tăng bơi lên nước là sướng. Cũng đừng nghĩ là làm con chim tự do tung tăng bay trên trời là vui, không có đâu. Không có. Vì nó ngu si. Nhân ngu si và nhân tham ma ở đời trước nó gieo, cho nên cái đời này nó làm xuất sinh, nhưng mà xuất sinh làm và xuất sinh thì xuất sinh ác. Con lớn nuốt con bé, cho nên là tạo nghiệp. Tạo nghiệp đã tạo nghiệp rồi, còn tạo nghiệp nữa. Đã khổ rồi thì họ lại còn tạo nghiệp và sẽ đi vào chỗ phạm xuống nữa. Vì vậy ở đây thành đến bài lạc hôn thấy vậy, trong đó có rất nhiều các loài xuất sinh, các loài thú dữ ở trong đó cũng trôi ăn mặn hụt ở trong cái biển nghiệp đó. Và chúng ta thấy vô độc quỷ vương đã rằng đây là những chúng sinh đời trước kia làm ác. Những chúng sinh ở đây có gì phải con người chúng ta không đâu, hợp mà cả những cái loài xuất sinh ở trong cái năm nhân tuổi này, chúng ta thấy là trong văn kinh cô đọc rằng đây là những chúng sinh đời trước khi làm ác, họ phải đều là người ở cõi năm nhân của đề. Câu trước anh nói là những chúng sinh thì nó đầy đủ tất cả các loại chúng sinh. Ở đây nữa nói là câu sau nó phải rõ hơn, nói là con người thì chúng ta đang nói chuyện cho con người, cõi người chúng ta nghe, cho nên giải thích nó có lên câu là họ phải đều là người ở cõi nhân của đề. Khi vừa mới chết đi trong vòng 49 ngày, không có ai tế tự làm các việc công đức để đem hồi hướng cho cứu trừ các nạn khổ hay là cứu trừ các khổ nạn. Những tội nhân nơi đó khi còn sống ở đời chẳng chịu trồng căn lành, cũng chẳng tin nhân quả, nên khi vừa chết đi liền theo nghiệp và đọa kiếp qua vào điểm này, sau mới vào địa ngục. Trước thì vào điểm này, xong rồi vào điểm này. Qua cái đoạn văn kinh này, chúng ta thấy anh ấy bảo La Môn hỏi và cô Lập Thủy Vương đáp rất rõ ràng, chỉ thẳng vào cõi người của chúng ta. Câu trước nói là các bậc chúng sinh, tức là chỉ cho tất cả sáu nẻo luân hồi chúng sinh, kể cả thiên nhiên trên quái dục quái sắc quái vô sắc, nếu mà tạo ác kiến báo trên đó cũng bị đọa lạc vào biển này. Câu đấy là câu nói chung, các bậc chúng sinh là câu nói chung, nhưng câu nói riêng chỉ cho biệt nghiệp của chúng sinh cõi người chúng ta. Vì thánh đức bảo là không ai ở trong cõi người, cho nên bài pháp phải này ở đây là này, ở cái đoạn văn kinh này phần lớn chỉ là phải có người, cái đó có người chúng ta, cho nên chúng ta mới thấy cõi người là cõi năm nhân quả. Khi người chết đi trong vòng 49 ngày á, nếu không có ai tới được làm các việc công đức á, để đem hồi hướng cho, kiếm trừ các khổ nạn cho, thì những chỗ thì những cái tội nhân đấy, những cái tội nhân đó là phần lớn là làm trong cái chuyện này, sau đó mới vào được. Và cho nên trong nhà Phật chúng ta thấy là có cái cúng thất thất trai tuần, hôm trước nói qua rồi, nay nói lại một chút là cúng thất thất trai tuần. Thì sao mà cái lợi ích cúng thất thất trai tuần trong nhà Phật là chúng ta thấy duy trì tồn tại và phát triển hơn 2500 năm nay, kể từ khi Đức Phật còn tại thế cho đến nay. Đời đời chư tăng và chư ni tín đồ Phật tử chúng ta vẫn duy trì và làm cái việc đó, thì nó có lợi ích cho cả người chết và người sống. Cái địa tạng nói với bạn văn sau chúng ta thấy chúng làm cái việc đó thì bảy phần công đức người sống là mấy? Là sáu. Người chết được có một mà thôi, mà làm đúng như pháp thì mới được, làm không đúng như pháp thì còn không được đủ cả bảy phần công đức nữa cơ. Thế nào là làm không đúng như pháp? Ví dụ ở trong kinh này chúng ta dạy là gì? Chay tịnh thanh bông hoa quả để có làm cơm thì làm cơm chay, lúc nấu nướng các gì không được thì không được ăn nếm trước khi cũng thế, cũng đảm bảo cũng vậy. Đau đưa mọi cái mà làm ra thì nó tinh sạch, hoặc là những cái nước hoa cào, những cái rau dừa chẳng hạn, mình ngắt cái thuốc đi rồi để nấu rồi cái ngọn đi để nấu rồi, còn cái gốc nó bỏ lại không được, để quét toàn vào làm sao mà cái rổ cái lá khác không được để lớn lại, cho nên đó cái nước hoa cào cái thứ đó xong rồi để đổ đi không được, để vừa bãi ra mà nó rơi cái lá cào ở trên ra mà nó lạc lên, như vậy chúng tỏ cái kẻ gì không thành tính, không có tỏ cái kẻ không thành tính, cho nên nó hoàn thiện. Khi chúng ta làm cỗ chay đó thì phải làm cho đúng như pháp, rau dừa phải làm cho tinh sạch, nhặt hết phần ngọt phần non để làm để cúng rồi, phần gốc phần già đó thì phải cho vào cái rổ đem vào một chỗ nào đó sạch sẽ, hoặc đem vào một chỗ quy định nào đó chúng ta để làm thùng rác cũng được, chứ không được để tắm lặn lên để bước lên bước chân lên như vậy, mặc dù là bỏ đi rồi nhưng mà làm như thế trong kinh Địa Tạng nói là cũng không có phương pháp đó. Và đặc biệt là khi nấu là không được ăn đến trước, ăn đến trước nghĩa là sao, phải đẩy cho cái con này không có, chúng ta nghĩ là cái nấu có khi nhặt chúng ta trả lên mặt chúng ta không hay thì không được. Nếm trước nó là sao? Nếm trước đó là chúng ta đang nấu canh này, đang nấu canh này, cái muối nấu canh này, cái muối nấu canh này, chúng ta nấu nấu cái qua để chúng ta để chúng ta dùng cái nuôi chúng ta để cho vào miệng chúng ta thử, và chúng ta lại cho cái nuôi đó vào chúng ta đấy, quay thì đó mà gọi là gì, cái nếm trước cái đó không được. Còn nếu mình muốn biết mặn nhạt, chúng ta nếm trước để biết cái vị mặn nhạt để nấu cho nó ngon, để trước là cũng Phật sau nó cũng giảm chức tăng và cũng giảm đại chúng, thì chúng ta có thể múc cái nước canh đó cho một cái bát biết các con viên để bên cạnh, và chúng ta để đến chiếc cái bát đó. Ngày xưa chúng tôi đi học với các chủ của các hòa thượng trường tọa lớn ấy, cái đấy thì cả đến tâm trước được, có nghĩa là được cái đến thì không phải được dùng cái muôi nước vào nếm vào trong miệng mình cho vào quay, không được dùng cái đũa cắt vào thế những lao lên gác cho miệng mình những cái sau này cho cái đứa đó bảo 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 lại là phải gác lên bằng cái bát để lên bên trên ngoài đấy thì mình cũng nói thêm để chúng ta hiểu rõ cái điều đó đấy gọi là cái nến nhưng mà tăng cho vào miệng mình là cho ra để đảm bảo như thế là không được đấy ngày xưa là các hòa thượng lớn là dạy chúng tôi là cái đấy là phải thả những tâm chiếc được nếu mà chúng ta mà không biết được mặt nhạt thế nào mang lên người không ăn được chứ tăng không ăn được là chứ không ăn được thì cũng phải xong rồi bỏ cái mâm cơm đó nó ví mặt nó đổ đi thì thao tổn của thằng phương kiến ý thì cũng phải tội cho nên các ngài bảo là thôi có phương kiến dùng cái bát đưa ra ngoài dùng cái bát riêng đưa ra ngoài được đấy cái con là cái nến tiếp thì cũng giải thích thêm như vậy và nó không được gì ăn trước cái khi đang để nó sắp có đang sắp có ví dụ chúng ta đang sắp có ví dụ như là món lợn hay là món gì chẳng hạn vân vân chúng ta dùng cái tay chúng ta có thể đi chúng bóng vào chúng ta dùng cái tay chúng ta đang bóng lợn như này đang bóng lợn chúng ta cho vào đây cho vào đĩa cho nên cho chúng ta thì đang kiện điện thì tay cho nên này nhúng và đúng cho vào miệng nghe còn kẹm luôn đấy ăn trước kiểu đấy thì làm không được nhất định là không được đó gọi là ăn trước đi cúng thì cúng Phật cúng giảng tam bảo như thế thì phải tôi nếm trước là nếm trước cái kiểu đó các hòa thượng ấy chứ không phải là nếm trước cho ra cái bát sau rồi mình nếm biết mặn nhạt thì nấu cho nó ngon cúng giảng tam bảo đẹp chúng thì không sao còn nếm trước là mình đang bày cố người ta nấu cố mình cứ tỏm đẹp mà rồi bốc ra thì bốc ra có không có nếu mà mình chưa học là mình liền nhất là các bạn sinh viên đến làm đến chấp tác một hai lần đầu thì các bạn tính là về vô tư nhưng các bạn đi làm cố ở ngoài đời hay là đi nấu cơm ở nhà đấy ví dụ ra lạc hay là làm cái gì đó nó rất đơn giản cái đấy rất đơn giản thôi ví dụ ra cái lạc hay đang xoa đang bóc đang bóc vỏ này nè thì cái đấy chuyện bình thường chúng ta ở nhà chúng ta vừa làm vừa ăn còn trẻ bình thường được hoặc là hôm nào chúng ta cũng cần chúng ta nhé thì chúng ta vẫn đi vẫn có thể ăn còn trẻ bình thường được nhưng mà cũng phải chúng ta làm sai làm chúng ta không được không phải ăn như thế cái thứ nhất là bán nghi cái thứ hai là trong kinh đức phật nói ăn trước khi cúng là chúng ta mang tội cái đồ cúng nó dâng lên đức phật là không được thanh tịnh nữa cho nên ăn cúng như vậy không đúng pháp mà không đúng pháp thì không được yên an công đức trong khi làm sai làm cúng giảng tam bảo cúng giảng chư tăng để cầu phúc cho người ta mất vì vậy khi làm tuần thất thất xoay tuần 3, 5, 4, 9 vân vân đó cũng phải lưu ý cả cái nấu cơm đó một cái điều đặc biệt nữa chúng ta thấy bây giờ một số chùa đặc biệt miền Bắc chúng ta bây giờ là khá nhiều chứ không phải ít theo quý vị khi làm cơm cúng thất thất xoay tuần 3, 5, 4, 9 thường là mổ cả con gà mang lên để cúng thì cúng Phật Phật có dùng cái đấy đâu chẳng qua là mấy vị sư mà chủ trì cái ngôi chùa đó các vị thì thèm cho nên là bảo Phật tử bảo gia chủ là phải mua con gà về để xin để cúng gà được không mua rượu mua kia về để cúng gà được không cúng xong rồi thì ai được cái đấy các vị biết không người nhà có được hưởng đâu mấy thầy cúng với nhau rồi mang vào trong phòng là chén hết mới cách đây hôm kia có một Phật tử ở tỉnh khác tôi không nói tên Phật tử đó Phật tử ở tỉnh khác đến nói như tôi là buồn quá hôm nọ mẹ con cúng mẹ của con mất cúng tuần 3 lần cả nhà chúng con rất là tín tâm nghe các chú thầy giảng cũng có tín tâm hơn nói cả nhà cùng hoan hỉ và cùng nhất tâm là thế ra làm lễ ở chùa lại cũng tuần 3 lần cho mẹ con khi ra thì sư bảo là phải mua mấy loại thịt nào là thịt cổ câu này để cúng này và thịt cổ câu để cúng này để thịt lợn này để cúng này và thịt gà để cúng này ba loại thịt thứ nhất là có ba loại thịt và một loại thịt gì gà thì cúng được ông lần phát hiện thì lần phát hiện cũng hiện một pháp, còn một câu đó thì cũng hiện cũng trong tâm, bảo là tâm ra nó mới mất, cho nên thì thích ăn chi một câu. Thế là bảo mang thịt một câu vào, bảo mua chín con chim một câu để cúng, vì phụ con là phụ nữ cho nên đó cũng chín con chim một câu đó, cho nên đó đem quay lên. Thế bảo cúng con nhưng mà ta lại bước chân lên thì bảo không, đừng có dân được văn văn ở đây là dân lên văn phật để phật để phật đưa cho con ăn. Thế bảo dân lên văn phật để phật đưa cho con ăn. Thế là cúng xong, gia đình cứ tưởng là cúng xong đó thì cái đó thì các thầy bảo mang cho con ăn thì mang cho con ăn, nhưng xong rồi đến khi cúng xong chả thấy đâu, thế lấy cái bảo mai hộp ở chùa nó lên không biết. Nên xuống bếp thì cứ tưởng ăn ngay chặt cái băng mà tóc tóc một tí thì mới tưởng là tí nó mang lên cho người nhà ăn, nhưng người mãi chẳng thấy đâu. Thế là người nhà ăn xong cơm nước vào lấy tạng rồi thì mới bắt đầu thấy là mấy sư ở trong phòng vẫn còn đang nghỉ, đang ngồi uống rượu và ăn với nhau cả một cái đĩa chín con bồ câu đó là hơi gần sạch rồi, chỉ còn mấy cái miếng xương. Thế là gia đình bảo buồn quá, chúng con buồn không biết để cái nỗi buồn vào đâu, và hỏi tôi rằng cái đây hỏi tôi rằng chúng con làm cũng được ba năm cho mẹ như vậy thì có phúc không, hỏi tôi như thế tôi chịu chẳng biết trả lời điều gì. Nếu bảo không có phúc á thì có thể tôi nói sai, nếu bảo có phúc á thì tôi nói thì không có người gì khác. Cái vị bảo tôi phải trả lời điều gì, tôi bảo thôi chuyện đã qua rồi, để tôi chi cứu là mình nữa. Thế tôi bảo tại sao lúc đầu ra nhất thầy bảo là thịt một con gà và lại lấy cân thịt lợn có thể cúng hai cái bộ pháp, đó là chính con bộ câu nghe thầy nói như thế cũng phải thôi chứ đừng có ra cúng nữa. Thì bây giờ ra cúng rồi, bây giờ thầy còn đó rõ ràng là các thầy bảo trước có phải là ra đấy thầy bảo đó cô lông hôm qua cũng như bảo tôi ra làm tới bằng cách đặt đấy từ mấy hôm trước thôi mà thầy làm thì nó vẫn cứ làm, bây giờ làm rồi thì bây giờ kêu cái gì. Thế bảo nhà con cũng không biết thì có nhất tâm thôi, chúng con vừa đi chùa ra thì có nhất tâm thôi thì nghĩ rằng các thầy đặt thế nào chúng con làm thế, không biết thầy bảo là cũng nước ông cũng một pháp cũng cho con. Nhưng khi dâng lên thì chúng con chẳng có cái một câu là trong một câu cũng có cả, mà chín con đấy là dân lên dưới tam bảo là xong, sau đó thì thấy bà bái lên lưng xuống và cái chặt chèo mái chặt đấy đó, cuối cùng mang vào trong phòng thầy chúng ta đi ăn xong trước vào lấy tạng của các thầy đang thật thử với nhau mắt mũi đỏ hoe ra và nhìn cái đĩa chim bồ câu tan tác ra rồi. Bốn năm thầy ba ông sư nghe hai thầy cúng là năm người ngồi sơ cả hết cả chín con bồ câu bị nước luôn. Cho nên như thế thì các bạn thường bảo rằng hỏi tôi là có đúng chính pháp không thì chắc chắn tôi nói là không đúng chính pháp rồi, hỏi có công đức không thì tôi cũng trả lời thế nào được, bảo là không có thì có thể, thế tôi nói có thể tôi nói sao. Nếu mà có công đức ấy thì là tôi phải trái với bản ý của Phật, trái với kinh của Phật đã nói đấy, nhắc lại như vậy để chúng ta thấy rằng là nó khó lắm. Làm như thế gọi là làm trái pháp, làm trái pháp. Chúng ta biết trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là gì, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và như vậy không có lý nào, kinh Phật nói như vậy rồi nay chúng ta thì vì cầu siêu cho một người mà lại giết ít nhất là gì, 10 mạng chúng sinh. Chín con bồ câu một con gà là người, con lợn cái thì đang chờ con thịt thì tôi coi tôi không nói đúng không, 10 mạng giết 10 mạng chúng sinh như nhau để mong là được cứu một mạng người hay không, không có. Vì phần tính trong chúng sinh với trong con người thì như nhau cũng có khác, do đời trước kiếp trước nó tạo ác cho nên đời này kiếp này nó bị đọa lạc cảm kiếp xuất sinh, nó cũng đau khổ lắm, nó cũng muốn thoát ra lắm, nhưng mà nghiệp nó đã trổ quả rồi, nó không thể muốn thoát ngay được. Ở trong cái kiếp đó nó lại nuôi sinh hết nữa, ta kết thúc sinh nó lại lưu sinh thêm nữa, lại tạo nghiệp thêm nữa. Cho nên muốn thoát cực kỳ khó vậy. Vì vậy trong kinh A Hàm Đức Phật nói là được thân người, mất thân người thì không được lại, khó vô cùng, khó như con rùa mù á. Ở dưới đáy biển á, mù cái mắt 100 năm mới đổi từ đáy biển lên trên mặt nước một lần. Trên mặt biển á có cái bụng cây, chúng ta có cái khúc cây á, cái gỗ nó trôi theo sóng theo gió, tất đông tây nam bắc tùy theo sóng gió đi, hướng nào thì nó trôi xuống đấy. Con rùa cứ 100 năm trồi lên mặt biển, con sách còn nói là 500 năm mới trôi lên 100 năm thôi. 100 năm trồi từ dưới đáy biển lên trên mặt biển một lần, cái rùa, cái mai của con rùa đụng vào cái khúc gỗ lên trên mặt biển á, các vị thấy có thấy không? Có thấy không? Đức Phật hỏi tôi là A Nan, phải cho Đức Thế Tôn là phải Thế Tôn khó, nó khó vô cùng. Vậy mà Đức Phật còn nói là điều này A Nan. Vậy mà cái cơ hội con rùa kia nó đụng 100 năm từ cái đáy biển trồi lên cái mai của nó đụng vào cái khúc gỗ lên đây trên mặt biển, trên mặt đại dương đông tây ra tăng không có sóng mà không có mà trôi lăn đó, nó còn dễ hơn là mất thân người lại không được trở thành người chẳng như vậy. Nay là thân người rồi không biết trân trọng, không biết giữ gì, cứ tạo tác, cứ làm được nhiều việc khác, cứ sát hại chúng sinh để ăn cho sướng, cứ tham lam cho bản thân để tạo vô số tội nghiệp, kết cục đến khi ra đi nhắm mắt xuôi tay không ai có cái gì đâu. Đức Phật nói chỉ có nghiệp mang theo thôi, còn tất cả tiền tài của cải danh vọng nhà cửa vân vân đều không mang theo được cái gì. Ở thời gian này kẻ xấu sẽ càng nhiều, chúng ta càng cho bàn bạc tiền của vào trong các bàn trôn xuống ra thì chỉ cần vài hôm sau thôi, không có người trông nom thôi, mắt quan tài thế này đất cái mới không lên mắt quan tài sẽ bật ra và họ lấy sạch để mang đi và bỏ chơi cái mắt của nó chim quá gầy cả đến nó rút nghĩa và nó chém vào thôi đó. Cho nên Đức Phật nói là tiền tài của cải danh vọng nhà cửa vợ con tôi tớ không ai mang ra được khi nhắm mắt xuống tay, chỉ có duy nhất cái nghiệp thiện nghiệp ác mình làm là nó theo mình mãi mãi mà thôi. Cái nhân mình gieo, cái quả nó cứ theo mình mà thôi. Bao giờ lại không kết quả, giờ kết quả thiện ác đó thì nó mới hết. Đấy cho nên là ở đây Vô Lậu Quỷ Vương trả lời với Thánh Nữ rằng đó, con người ở năm cõi năm trên Phù Đề sau khi chết đi, khi còn sống đó, làm rất nhiều người khác. Sau khi chết đi, trong vòng 49 ngày đó, người thân ở trên đời không có ai để làm việc công đức, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tạo các việc thiện, kiến lập đàn tràng, cúng dường tam bảo tỉnh, chư tăng ni tín đồ phật tử đọc tụng kinh điển, chí tâm niệm Phật, xã hội nghiệp chiếu đổi đúng cho con linh đó, thì những tội nhân đó khổ đau vô cùng, thường vài trăm cái điển nghiệp này sau đó phải địa ngục. Vì sao? Vì khi còn sống ở đời, những cái người đó không chịu, những vong linh đó không chịu làm những việc gì phúc thiện, không chịu trồng các hành, mà cũng chẳng tin nhân quả. Cho nên khi vừa chết đi liền tùy theo nghiệp mà vào trong biển này, sao vào trong biển này. Rồi chúng ta thấy Vô Lậu Quỷ Vương lại tiếp tục nói rằng này, về phía trung tâm cách đây 10 vạn do tuần là có một biển, các người khổ nơi đó còn gấp bội lần hơn kinh trường đấy, tôi đang làm hồ trong đó rồi mà cô đọc còn nói cho anh nữ là về phía trung tâm của biển này còn có một biển cách đây 10 vạn do tuần đó. Cái biển đó chúng sinh chịu được khổ ở trong đó còn gấp bội hơn, gấp bội tức là gấp là gì, hơn cả 100.000 vạn lần, hơn cả 100.000 vạn lần khổ cực như thế. Chúng ta thấy nước sôi sùng sục, Nước sôi thì thường là bao nhiêu độ nhỉ? Mấy? 100 độ đúng không? Nước sôi 100 độ không phải là để nước chưa cần sôi đấy, thì cần được sủi tăm lên khoảng độ tầm 70-80 độ thôi. Chúng ta dúi cái tay chúng ta vào biết chưa? Dúi được không? Dưới cái tay chúng ta vào khoảng độ tầm 2-3 phút thôi, có chịu được không? Không chịu được. Mới chỉ có sủi tăm khoảng 70-80 độ thôi, dưới tay vào ai cũng không chịu được. Vốn chỉ là thôi mà trong độ chỉ cần dúi bằng một cái, lấy ra tay chúng ta cái gì đi? Đỏ phồng và rồi nó đột ra, rồi nó tinh hoạt nước, rồi nó đột ra đau đớn vô cùng các quý vị. Dúng vào một cái vỏ ra luôn hoặc như thế. Vốn chỉ là cái trôi ra một lần ở trong đó, chết rồi. Chưa hết cơ. Ở trên cái điểm đấy nó có một cái cơn gió. Trong kinh Phật phải cơn gió, và cơn gió gì? Cơn gió tạo phong. Cơn gió tạo phong nó thổi qua một cái thì những tội nhân đó lại là sống lại. Lại sống lại tiếp tục, lại tiếp tục lại sống lại cho được thoát chưa? Chưa. Lại cảm thấy một cơn thì một cái trận nước sôi dùng dục dục tiếp tục lại đây. Cha cảm khiến cho tội nhân đau lớn vô cùng như vậy. Việc một tí lại chết đi. Chết đi rồi nó trôi ra một lần ở trong đó một thời gian. Thì bắt đầu một cơn đó sợ không là tiếp tục tội tới. Những tội nhân đó lại sống trở lại và cảm nhận tiếp như thế. Thật có cơn đó nữa không? Nói là thật á. Thì cũng không phải. Mà nói là không á. Thì cũng không đúng. Vì sao? Vì cơn đó ấy là cơn đó thì cơn nghiệp cơn chiêu cảm đấy, cho nên nói là thật thì mình có thấy có không, có thấy bằng con mắt thường không? Không phải. Nói là không thì cũng không đúng. Và vì sao? Vì ở trong tâm mình, từ trong tâm của tội nhân đó chiêu cảm đấy, cho nên á, nói là không á thì tại sao họ họ cảm nhận được? Giống như một giấc ngủ thiên ma, chúng ta bảo không. Tại sao thức dậy bằng? Nếu thấy chất thiên ma đó ác á, tại sao chúng ta lại thở? Đúng không? Nếu bảo là có, người nằm bên cạnh chúng ta có thấy không các quý vị? Hai người nằm ngủ với nhau chung một giường, có thể là mẹ con, có thể là vợ chồng, có thể là anh em, có thể là chị em, vân vân. Người ở bên cạnh ngủ mộng thấy gì? Đất thiên ma ác. Họ sợ thì quá cả hồi, thậm chí họ có đúng cả người họ khóc thì dần dứt. Những người nằm bên cạnh có thấy gì không các bạn tử? Có thấy không? Không. Cho nên tôi mới bảo là gì? Nếu bảo là có cái đất thiên ma số ác đó, tại sao người bên cạnh nhìn họ tức và thậm chí họ lay lay mình là gì? Vậy làm sao đấy? Thấy cái gì đấy? Nhưng mà chúng ta thì vẫn chưa tỉnh, vẫn cứ thấy cái đất thiên ma ác đó, và chúng ta vẫn cứ bị sợ và khóc và toát mồ hôi hột ra và phát run rứt ra. Người bên cạnh họ tỉnh mà nhìn sơ vào mắt chúng ta có thấy gì không? Nếu mà là có, thực có, tại sao người rất bên cạnh chúng ta không nhìn thấy? Nếu mà là không, khi người bên cạnh chúng ta lắc chúng ta tỉnh dậy rồi á, tỉnh rồi nhé, tôi nói là tỉnh rồi, chúng ta hết sợ chưa? Hết sợ chưa các quý vị? Chưa. Cho nên nó có nhiều thật sự để nói với chúng tôi. Bạch thầy, tối hôm qua kia tôi ngủ thấy một giấc mơ, con sợ lắm, phải mơ thế này. Bảo con mơ thấy nhà con có một đứa con trai duy nhất, nó xong cuối năm đại học, nó ra trường, nó mới đi làm được mấy tháng nay. Và con mơ thấy sáng một hôm nó đi làm, nó vừa ra tới cửa, vừa tắt cái xe máy thì tự nhiên một cái xe ô tô ở đâu đang cầm tới và gì, và một vụ tai nạn giao thông xảy ra. Đứa con trai của con mình nó chèn ngang người và để thân một cái đầu hơn, có mẹ bé bé ngay trước cửa nhà con, cho nên con sợ vô cùng. Và từ khi tỉnh dậy cho đến nay hơn chục tiếng đồng hồ rồi, mà quan tâm con không nằm yên, con phải tới con thì con tỉnh thì ý kiến của thầy sẽ làm thế nào, thầy giải cho con với. Trước kia là thầy giải cái giấc mơ cho con sao nữa, thầy lấy thầy giải cho với. Các vị thấy một cái giấc mơ nó đâu phải là phần đó xảy ra ngay đâu, không có. Nhưng mà tỉnh rồi chúng ta vẫn cứ gì sợ đến nỗi này. Nếu mà mơ thì ai chết á thì còn đỡ sợ hơn. Mơ thì cái quan trung ý nhất của chúng ta nuôi nó lớn hơn bao nhiêu năm trời trong tháng học, mới ra trường đi làm được có mấy tháng thôi, mơ thì giấc mơ như vậy. Thậm chí con chúng ta đang đi làm vẫn ở ngoài công ty, vẫn đi làm bình thường như đấy, thì thấy giấc mơ thôi. Nhưng vì sao chúng ta sợ hơn? Vì thấy cảnh giấc mơ đó là giấc mơ xấu cả. Có thể giấc mơ đó nó sẽ thấy thật, nhưng cũng có thể nó sẽ thì đấy chỉ là một giấc mơ thôi. Chúng ta ngủ mệt quá nó thấy cái cảnh đấy đó, hoặc là cho đời tiếp tiếp trước chúng ta thì có một đứa con như thế và xảy ra chuyện như thế, hoặc là cả đời sau kiếp sau có một đứa con như thế xảy ra như thế. Giấc mơ đó có thể là trước có hoặc sau có, chứ chưa chắc là đó là hiện tại có. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ sợ. Cho nên tôi nói là gì? Nói là không. Nói là không. Tại sao chúng ta lại suy nghĩ về nó, để đau khổ về nó, để sân sẻ về nó? Đấy gọi là gì? Do tâm chiêu. Tâm chiêu cảm thì không dùng một con mắt thường để nhìn thấy được, để ngó thấy nó được. Cho nên học là chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Hiểu rõ cái điều đó thì chúng ta mới đến ngộ được giáo lý nhân quả của Đức Phật nói là các quý vị. Đấy, cho nên ở đây cô độc quỷ vương nói thánh nữ Bà La Môn rằng là cách đây người bạn đã cần về phía phương đông lại có một biển các sự khổ còn gấp bội hơn các biển mà Bồ Tát thánh nữ Bà La Môn vừa thấy kia. Rồi á, hết chưa? Chưa hết. Cô độc quỷ nói rằng phía đông của biển này, tức là phía đông của cái biển khổ gấp muôn nước vạn lần trong cái biển đầu tiên đó, lại có một biển nữa các sự sống khổ còn này gấp bội biển kia. Nào, gấp bội biển kia là khổ đến chừng nào các quý vị? Đây là tầng tầng lớp lớp. Cái biển đầu tiên là những kẻ làm những việc ác vừa ở thế gian này, sau khi chết đi thần thức đoạt vào đó vậy. Cái biển thứ hai là cái biển dành cho những kẻ làm những việc gì, những việc xấu ác thế gì thì rất nhiều, rất nhiều những việc xấu ác đời, chẳng việc xấu ác gì là nói gì nó không cả. Còn cái biển thứ ba là cái biển gọi là cực ác, dành cho những kẻ tạo tội nghiệp hợp ác và ngũ nghịch vậy. Trong người việc ác khác tạo ra hư vọng, nói dối lên sai sự thật và đối chiều, nó phải ác tham sân si, việc gì nó cũng nghịch cũng làm ngũ nghịch, tức là thậm chí là giết cha hại mẹ nó cũng nghịch, cũng sẵn sàng làm đốt chùa phá tượng nó cũng nghịch, cũng sẵn sàng nghịch, sẵn sàng làm đốt kinh xé sách tam tạng thánh điển của Đức Phật, tức là đốt xé kinh sách tam tạng thánh điển của Đức Phật nó cũng bị cũng đáng phạt, giết sư hại tăng nó cũng bị cũng đáng phạt. Đó gọi là những tội gọi là thuộc về ngũ nghịch. Ngũ nghịch trong kinh Phật đó là giết cha giết mẹ, giết các vật gì, các vật thánh tăng, tức là những vị đã tu chứng thánh quả từ Tu Đà Hoàn cho đến A La Hán cho đến Bồ Tát đó, à, gọi là giết các vật thánh tăng, giết cha giết mẹ giết các vật thánh tăng. Rồi á, rồi á, làm thân là chảy máu, làm thân là chảy máu thì hoàn toàn lại thế thì như là địa bàn ta, như thời này thì gọi là đốt chùa quỷ tượng, hoặc là đốt để trên ảnh của Phật. Nếu đốt trên ảnh của Phật chúng ta phải phân ra khởi tâm ái mà đốt để khác nhé. Nhưng còn ví dụ đến cái bao hương đối với ảnh của Phật, hoặc là cái ảnh của Phật chúng ta thờ lâu ngày nó bị mối mòn, nó tượng mối mòn rồi á, chúng ta khởi cái tâm cung kính là không có để nó mục nát mà nó để nó sách xả tơ có hơi một chút á, nó còn tăng hương hơn. Cho nên là chúng ta để đối với Tam Bảo cần một biến kinh, hoặc là nói chúng ta cấn nguyện Tam Bảo và chữ Phật là có những bức tranh hay là cái bức tượng nào cũng thế, vân vân và vân vân. Con tên Phật tử đó là con của Thanh Ni, Thanh Ni là gì, Phật tử tên là gì, Thanh Ni là gì đó, nhà ở đâu, địa chỉ ở đâu, ngày mai là ngày bao nhiêu, tháng mấy, năm nào đó, mày bảo nha. Con gì thành công tụng niệm tụng một bộ bài như là chú, hay là tụng niệm tụng một bát nhã tâm kinh, tụng bát nhã tâm kinh phải có tụng bát nhã tâm kinh. Tụng bát nhã tâm kinh là gì? Cái năng lực của bát nhã tâm kinh là các hạt duyên cái gì, những cái pháp chất và những cái chất về gì sẽ có hình tướng. Cho nên chúng ta lấy bát nhã tâm kinh để tiêu sạch những cái hữu tướng ở thế gian, cái pháp hữu hình ở thế gian. Vì vậy mà tránh ảnh tượng Phật ở pháp hữu hình ở thế gian hai năm bách nó cũng có nát rồi. Chúng ta thành tâm tấn nguyện là chúng ta cùng bát nhã tâm kinh và đem ra một cái nơi đất sạch ở trong trước sân nhà chúng ta hoặc là một nơi nào đó sạch sẽ, chúng ta hóa đi. Nếu mà tránh ảnh thì chúng ta lấy cái chuẩn vô một cái gì đó sạch sẽ, chúng ta hóa đi, hóa xong thì cho nó chúng ta để bốc để cho nó hư bóng nhẹ nhàng mà ra nó có tông nào nó nước nó sạch của chúng ta để chúng ta thả xuống. Chứ cái do đó mà chúng ta bỏ vào trong cái cầu tiêu thì không được nhé, bỏ trong thùng rác thì cũng không được. Đã. Thùng rác nó rất bẩn, thùng rác nó sạch cái cầu tiêu của chúng tôi cho quý vị. Cho nên cái đó chúng ta hóa này không đem tốt nhất là đem ra ngoài cái tông nào nước sạch chúng ta thả xuống. Giống như bát hương chúng ta lập bát hương mới, bát hương cũ chúng ta chuyển lên hai con sân thả và lấy sẵn bát hương cho nó mát mẻ, cũng tỏ cái lòng thành kính của chúng ta, chứ không có bước lan trả linh tinh dám đảm lên hoặc là đem bỏ vào cầu tiêu rồi thùng rác là không có cái sự tôn kính. Đã cho nên không nói thêm như vậy chúng ta biết. Cho nên làm thân Phật chảy máu thì chúng ta nó quan trọng nhất là xuất phát ở cái điểm ác tâm tốt phá thường Phật cách hạnh của Phật thì đó gọi là đồng với tội làm thân Phật chảy máu. Còn bằng cái tâm mình từ bi thiện lành vì không muốn cho mọi người dẫm đạp lên nên mọi người thì bước qua, chúng ta nhặt cái bao hương với cái gì đó có cái chúng ta cho chết cũng được, chúng ta hóa cho chúng ta thẩm niệm Phật hoặc là chỉ được một bộ bát nhã tâm kinh, một biết bát nhã tâm kinh sau đó mới hóa được tốt nhất. Nói thêm như vậy chúng ta hiểu. Và phá các vô tăng thì có nghĩa là phá các vô tăng là thật sự chúng ta cũng phá được, mà các vị đi cũng phá được, chỉ có các vị tăng. Tăng thì một người cũng không phá được, phải bốn người với nhau sống với nhau, cùng sống với nhau, cùng chung một ý chí mục đích là phá hoại cho biết Đức Phật. Và bốn người tăng khắp thiên hạ nói rằng là nói lại với các Phật tử ấy, nói lại với nhau rằng là ngày xưa sư phụ tôi nói với tôi rằng là khổ tập diệt đạo không phải là gì, không phải là chân lý. Hoặc là ngày xưa sư phụ tôi nói với tôi, hay tôi nghe ngày xưa Phật nói rằng ở trong kinh tôi đọc cái bộ kinh này, kinh này, kinh này, Phật nói rằng á, sát đạo dân tộc không có tội. Có nghĩa là gì? Được sát sinh, được trộm cắp, được tà dâm, được phòng nữ, được uống rượu, vân vân vân, không có tội. Đi ngược lại và đi truyền bá cái tư tưởng đó, nói là cái sư Phật nói phải ở kinh nào đó, kinh đó tôi đọc đấy, phải lâu, và tôi đọc đấy lâu tôi cũng quên rồi. Như thế gọi là gì? Gọi là chuyển pháp luân tăng, tức là chuyển ngược lại cái đánh xe khác của Đức Phật. Phật nói sắc sắc đạo tâm vọng là gì? Là có tội. Nay các vị tăng đã phải nhóm họp ra lại và kiên quyết ngược trở lại là gì? Sắc đạo tâm vọng là không có tội, đó gọi là chuyển pháp luân tăng, hay còn gọi là phá pháp luân tăng. Cái này á, tội này, cái tội này gọi là mắc vào trong một trong năm trong vô nghịch, thì đọa vào cái biển mà vô đồng kỷ cương nói là một khổ. Còn gấp đôi cái biển thứ hai kia, nước khổ rất là dữ dội. Tức là này, cái này nó ở trong thì chúng ta tìm được này. Và vô đồng kỷ cương đáp rằng là tất cả những tội khổ kia đều là do tự mình làm, từ thân nhiệt ý tạo tác nghiệp xấu xa, vì thế mà chiêu cảm vậy. Vào ba biển cổ này á, nên ba biển này còn gọi là biển nghiệp. Cả ba cái biển này đều gọi là biển nghiệp cả, ở trong biển nghiệp. Thánh Như Lai hỏi rằng thưa ngài quỷ quân địa ngục ở đâu? À, đây mới là biển thôi, biển báo để vào được địa ngục thôi. Thế hỏi ông biển đấy nên là biển thôi, địa ngục ở đâu? Cô đọc quỷ quân đáp rằng này, trăm ba biển lớn đó đều là địa ngục cả đấy, trăm ba cái biển đó đều là địa ngục một cả đấy, nó chính là địa ngục đấy. Nhưng mà cái bước đầu mới vào thì nó ở nổi trên mặt đấy, trên mặt biển. Thánh nữ lo có viên cho nên thấy được để đức Phật tái hoa định tự tại Như Lai ra chỉ cho do công đức nghiệp ra nhiều đức Phật tái hoa định tự tại Như Lai cho nên đấy, để đức Phật tái hoa định tự tại Như Lai ra chỉ dùng thần lực của mình nhé để đưa thần thức của thánh nữ Bà La Môn đi thăm cảnh các cảnh ở dưới địa ngục cho nên đấy, thấy được cái cảnh dưới đó. Phật hai tâm hai nhãn cho thánh nhân Bà La Môn nay á, cho nên nó có người chúng ta về niệm Phật tụng kinh, có Phật tử đến nói với tôi rằng tụng kinh hiện tại thấy được người thân về là gì, báo rằng ở dưới có đông khổ lắm. Có Phật tử ở dưới Thanh Xuân thì nói với tôi á, lâu lâu rồi nói vào là do tụng kinh địa tạng, kẻ tụng kinh địa tạng cho nên thấy các cụ về tâm hóa cho nên sợ, thế các cụ ra tiên nhà mình thì các cụ bảo các cụ từ có cụ về nói rằng các bà là cháu người bảy đời của ông, có cụ thì về bảo rằng các cháu là gì, cháu năm đời của gì của cụ. Có người đến nói rằng là cháu là 17 đời mà thấy rất nhiều con về cho nên sợ quá đi lên hỏi tôi là các như vậy có tục kinh như vậy có đúng không, sợ lắm, thấy các cụ về sợ lắm. Tất nhiên là các cụ không có làm gì con, nhưng mà con thì con sợ. Bây giờ làm thế nào thầy bảo con có tục nữa không? Tôi bảo là nếu y như trong cái địa tạng mình tụng kinh nhất tâm tụng kinh hồi hướng cho các cụ là thấy các cụ về được đó, đó là một cái gì đáng mừng, không phải là đáng sợ các quý vị. Vì sao mà đáng mừng? Vì nếu là các cụ đó còn ở trong địa ba thì đã đạt địa ngục ngạ quỷ súc sinh có về được không? Ở trong ngục thì bị giam cầm có về được không? Giống như người chúng ta bị đi tù đó, phạm pháp bị đi tù mất quyền công dân có về được không các quý vị? Không, chỉ khi nào họ thì được hết hạn tù, mãn hạn tù hoặc là được địa để được ân xá của nhà nước hoặc được việc được ra trước thời hạn do cải tạo tốt đó, thì khi đó họ mới về được nhà. Đó. Nay có thể là việc tội của họ còn kéo rất là dài lên thế nhân nữa, nhưng chúng ta thì quan cháu chắc chút chít của các cụ nhất tâm tụng kinh địa tạng có danh sư cũng cũng dàn câu chuyện của các địa tạng hồi hướng siêu độ cho các cụ đi làm pháp hồ để cầu nguyện cho các cụ thì mỗi năm cũng nhất được vài lần. Và thật khi ngày nào chúng ta cũng mặc tù cũng hồi hướng cho các cụ, cho nên tội ở trong ba đường ác đạo của lịch đại gia tiên các cụ chúng ta nếu mà chưa được siêu thoát đó, dần dần để được sao được giảm nhẹ, giống như tội nhân ở trong thì ra một năm nhé tù thì tù liền 50 năm, tạo cái án 50 năm tù nhưng vừa được có 10 năm thì sao ạ? Do ở trong nhà cải tạo tốt, người nhà lại có người này có người có công của đất nước rất lớn, ví dụ tôi nói ví dụ cái vị báo như tôi chẳng hạn lập được một cái trận chiến công gọi là hiền hạnh, thậm chí cứu được cả dân tộc mình bằng cái quyết định đúng đắn của người con người cháu của mấy người bị xử tù 50 năm đó, nay mới được có tù 10 năm, nhưng do cái chiến công hiền hạnh của người con hoặc người cháu của cái tù nhân đang ở trong tội trong lao ngục đó thì sao đây các quý vị, người đó ở trong tù thì chấp hành rất tốt và lại cái con cái cháu nó là một chiến công điển hết cho quốc gia trong cái kỳ xét ân xá. Các quý vị xem cái người bố hay người ông của cái người làm một chiến công điển hết kia có đá được đưa vào danh sách ân xá không các quý vị? Có không? Có. Nếu xét về công và tội thì cái tội của người ông và tội của người bố nó chỉ có thể là giết một người hoặc là gì hoặc là có thể làm một cái tội gì đó mà vì cái sự án của bao năm hoặc 50 năm, nhưng mà đứa con đứa cháu của cái tội nhân đó nó làm được một lần chiến công hiển hách, thậm chí cứu được cả dân tộc mình, đáng để cho đảng nhà nước xét cái gì, xét cái gì các ngươi, xét cái lệnh ân xá cho mình, cho ông hoặc là bố của cái người làm chiến công hiển hách đó, đúng không? Mà thậm chí cái người làm chiến công đó nói là gì, khi mà làm chiến công bảo là trao huy chương văn chương để hạng nhất, cái gì cũng hạng nhất cho người đó, người đó chỉ cần nói là nói với là gì, như chế độ Việt Nam của chúng ta, tôi đến như Việt Nam chúng ta nhé, như người đó lên báo cáo với bộ chính trị, báo cáo với tổng bí thư, báo cáo với chủ tịch nước, báo cáo với thủ tướng, báo cáo với chủ tịch quốc hội, là những người cơ quan hành pháp luật pháp và điều hành cao nhất của đảng và nhà nước chúng ta là ngại là thôi báo cáo bộ chính trị. Công lao không phải là một mình tôi mà lo gì cho cả tập thể, cho sự lãnh đạo sáng suốt của bộ chính trị, của bộ trưởng quốc phòng chẳng hạn, nếu người đó là gì. Cho nên các tôi mới làm được cái điều đó, nay tôi thì tôi không dám nhận đến cái con huy chương hạng nhất, hạng cao quý nhất đâu, tôi chỉ có một đề nghị, đó là xin đề, xin bộ chính trị, xin chủ tịch nước xem xét cái lệnh ân xá cho ông của tôi, anh bố của tôi sớm được ra tội, ra tù ra tội ngày nào. Vì tôi thấy một thời gian qua tôi đến thăm, tôi thấy ông cụ là cũng lên, cũng ăn mặn với cả, mà thời gian là cũng gì chịu khổ trong đó cũng đã hơn chục năm trời rồi. Thì chúng ta thấy vì đó lấy đánh đổi cái chiến công của mình để báo hiếu cho ông bà cha mẹ tổ tiên, các cụ các vị các phật tử chúng ta xét ra bộ chính trị đảng nhà nước sẽ như thế nào. Chẳng lẽ lúc đó tất cả còn nói không, công của ông là công của ông Hoàng, bố ấy là công của ông Hoàng rồi, thì cứ phải hết 50 năm mà có chuyện đấy không? Không. Những người bình thường họ vào tạm trả cải tạo tốt, đáng nghe tù 10 năm thì mới có 5, 7 năm họ đã lên để ân xá được ra được cơ mà. Huống chi lại có đứa con, đứa cháu lập chiến công hiển hách như vậy lại làm gì có chuyện đảng nhà nước lại không, không xem xét. Đấy, các quý vị, tôi lấy một cái như vậy để giải thích chúng ta dễ hiểu là cha ông tổ tiên của chúng ta có thể tạo những việc ác bây giờ đang ở trong địa ngục A Tỳ hay là các loại địa ngục khổ, nhưng bây giờ con cháu ở trần gian làm được những cái việc gì hiện tại xuất hiện, đó là những tín thọ phụng hành thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tức là làm được một việc gì, một cái chiến công hiển hách, chiến công lẫy lừng đối với gì, đối với các thiện pháp ở trong gì, trong Phật môn này, trong cửa Phật này, các quý vị đem cái chiến công lấy lừng hiển hách ở trong Phật môn đó để hồi hướng cầu nguyện người tương lai đời chư Phật đồng nhóm đại quang minh và đồng gì, đồng nói với Diêm Vương mục tốt là thôi ông xem xét đi để xem ra cái đội ân xá cho cái trường hợp này đi, vì con cháu nhà nhà vị đấy nó lập được cái chiến công hiển hách đó, nó đem cái tâm bồ đề rộng lớn để họ trì bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đang chịu phần khổ trong người phương ba cõi như vậy, cái tâm nó rộng lớn lắm. Cho nên ông xem xét đi, con xin lỗi các quý vị, thậm chí Phật chưa cần phải nói, từ gì người Diêm Vương và các vị kim đầu mục tốt kia đã thì đã rơi lệ vì thấy chúng ta là những đứa con, những người cháu biết thì biết tri ân báo ân, biết nghĩ tới ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, chưa từng biết tên, chưa một lần biết tên, chưa một lần yêu gặp mặt vậy, ông bố mẫu chúng ta đã biết tên, đã gặp mặt, tên có thể biết nhưng mặt đã gặp được chưa, thì ông bố mẫu mà tức là nhà mấy đời mấy bố chúng ta là một đời này, để ta là một này, bố là hai này, ông nội là ba này, và đấy đấy là gì, bốn đời phụ tử là đúng không, bốn đời đến đời ta là bốn đời, thường thường bốn đời có mấy ai gặp mặt các cụ nữa đâu, có phải không đó. Ba đời thì chúng ta còn thấy thật, nhưng bốn đời thì ít lắm, cũng có người nhưng mà rất hiếm người thấy, dù chưa một lần gặp mặt, tên chỉ mới chỉ nghe nói thoáng qua vài lần thôi, những người tố ngày tết mới nghe để lấy ra thả ra cấm, chúng ta mới biết các cụ bốn đời ông bố ngồi là đây là những thế thôi. Hoặc là trên nữa là chỉ còn trên cả ông bố ngồi là ba lộn nữa vân vân. Cho nên trong kia là cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ vị, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ vị, bác tổ kinh nghệ cô đi bị ngồi, á tâm nhận biết rằng cái hương hồn là như thế, điều đem hồn lớn hết cho. Và chúng ta biết là trong tất cả tam tạng thánh điển của Phật giáo, thì bộ kinh địa tạng này ở dưới quan âm là gì? Họ thích nhất. Tất cả các kinh điển của Phật giáo đều được đọc tụng lên cùng một lần, thì ở dưới quan âm họ sẽ chọn gì? Chọn bộ kinh này là số một. Vì sao giống người Việt Nam chúng ta tất cả các món ăn đều đem chân lên trên bàn, nhưng cái món ăn số một chúng ta chọn vẫn là gì? Cơm. Có đúng không? Vẫn là cơm. Ăn gì thì ăn, vẫn là gì, chúng ta vẫn phải tới một bát cơm. Nếu có thể là chúng ta chỉ ăn một vài bữa không có cơm thì được, nhưng hết ngày này qua ngày khác không có cơm chúng ta chịu được không? Không, vì cái thói quen sinh hoạt ẩm thực của con người Việt Nam chúng ta, món số một vẫn là món gì? Món cơm. Các món cùng ta là món gì? Món canh. Cho nên ở dưới thói quen thì sao họ lại thích món gì? Họ lại thích nghe kinh địa tạng. Cái việc lễ cái địa tạng, trước giờ chúng ta họ thì đọc cùng cái địa tạng hồi hướng cho họ, vì chúng ta ở trong bộ kinh này chúng ta thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật ngài là giáo chủ của Sa Mạc, không chỉ giáo chủ của năm miền Phật châu chúng ta đâu các quý vị, mà ngài còn là giáo chủ gì khắp tam thiên đại thiên thế giới, nơi quốc độ giáo hóa của ngài. Trước khi ngài viên tịch, tức là nhập niết bàn, khi thuyết bộ kinh này, chúng ta thấy ngài nói đi nói lại với bộ pháp hiện tại, thậm chí ngài còn này giơ cánh tay vàng để xoa đầu tất cả hóa thân của bộ pháp hiện tại và nói là gì? Lành thay này hiện tại của bộ pháp thật là lành thay. Nay á, ta đem gì tất cả những chúng sinh tội khổ ở trong khối nam thiên phủ đề này để có chúc cho ông. Sau khi á, như lai diệt độ tất cả những chúng sinh còn chưa được hóa độ đang ở trong ba đường ác đạo, ta đều đem đi giao phó cho ông. Chúng ta thấy tất cả chúng sinh ở dưới ba đường ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh nha, Thích Ca Mâu Ni Phật đều đem giao phó cho Địa Tạng, Địa Tạng Bồ Tát. Tại sao không giao phó cho gì? Cho Quán Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát cho Quán Thế Âm Bồ Tát, hay cho lại gì? Lại Thế Chí Bồ Tát. Thì chúng ta biết có mỗi người một nhiệm vụ vậy. Cái trọng trách của các ngài mỗi người một nhiệm vụ, giống như thế, giống như là trong chính phủ thì các bộ trưởng, mỗi bộ trưởng làm một gì ạ? Một việc chuyên trách. Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì chuyên về đào tạo, bộ trưởng Bộ Tài chính thì chuyên về cân đối tài chính để lo cho công nghiệp, để ngân sách cho quốc gia, chỉ đạo các hệ thống ngân hàng, vân vân. Rồi bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì chuyên lo về vấn đề an ninh, trật tự, bảo vệ quốc gia, bảo vệ lãnh thổ. Còn bộ công an thì chuyên về bảo vệ an ninh trật tự trong nội địa vệ. Quốc phòng nó mang tính chất là rộng hơn, bảo vệ an ninh đồn cõi, vân vân. Đó, chúng ta thấy. Cho nên các vị Bồ Tát đều có cái sứ mệnh, đều có công đức và sứ mệnh khác nhau. Tôi lấy một cái ví dụ với các bộ trưởng của các chính phủ các quốc gia vậy, có những trọng trách khác nhau. Thì ở đây lấy cái ví dụ Phật đó, thì như là gì? Như là cái tổng thống. Tất nhiên là nó vượt xa cái đó, nhưng lấy cái ví dụ thế gian để chúng ta dễ hiểu. Còn các vị bộ trưởng giống như các vị bộ trưởng vân vân, giúp việc cho gì? Cho tổng thống làm những cái việc cụ thể này, hay là giúp cho việc cho thủ tướng làm những việc cụ thể đây, vân 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 vân. Dưới nó còn có rất nhiều những người cấp dưới thì giúp việc nữa. Ví dụ như địa tạng Vương Bồ Tát, ai là người giúp việc thì mình biết không? Chúng ta là người giúp việc cho địa tạng Vương Bồ Tát. Đạo tràng thì chúng ta cho tính như thế này khoảng 50.000 người đang giúp việc cho việc tặng lương của Tát đấy, thì sao? Vì hàng ngày chúng ta đi theo đi kinh, đi Phật, đi luật, đi Phật sở chế, đi theo lời Phật dạy, chúng ta họ chỉ đọc được cái bản nguyện Bồ Tát hàng ngày, đó chính là chúng ta là những người thì những nhân viên giúp việc cho việc tặng lương của Tát. Mỗi khi chúng ta đọc tụng bộ kinh này lên, các vị quỷ thần khắp trong miền, trong cõi nam của người này đều đi thiện, đều đi đến để giúp đỡ chúng ta, cùng nhau chung sức chung lòng để đi tìm người thân của chúng ta khắp trong các cõi địa ngục để thuyết pháp cho họ, chuyển những lời kinh, những kệ, chuyển những công đức của chúng ta đến với lưu đồng tốt, đến với Phật Điện Thiên Vương. Họ đi tìm vào điện. Ở đây Thánh Như Bảo La Môn là trực tiếp đi vào trong địa ngục để thăm được, và chúng ta đã đủ định lực để đi chơi các quý vị. Chúng ta lấy vật trả liền, chúng ta đến với cái thành quý thân thể đã chảy xuất cái cả bóng đen ra chưa? Chúng ta niệm Phật niệm Phật không từ sáng, không lên cho đến sáng không như là Thánh Như Bảo La Môn chưa?
Chưa.
Chúng ta chưa làm được cái điều đó, cho nên là chúng ta chưa cảm được cái cao hơn Phật, chưa cảm được A Di Đà Phật, chưa cảm được Địa Tạng Vương Bồ Tát đến để dẫn chúng ta vào trong địa ngục, cho nên cái sự thành kính của chúng ta là còn có hạn. Vì vậy mà chúng ta còn lại phải nhờ đến các vị quỷ thần đối trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đau Lợi thề nguyện là bảo hộ ai đọc tụng bộ kinh này, thì các vị quỷ thần đó đồng thời có các vị Bồ Tát thì phần người phương cúng bảo hộ những người họ chỉ đọc tụng bộ kinh này. Cho nên khi chúng ta đọc tụng bộ kinh này được chư Phật, các vị Bồ Tát, các vị quỷ thần, đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát đồng là phóng đại quang minh chiếu phá mê hai bộ cho chúng ta, và đồng thời khi chúng ta hướng tâm xuống dưới địa ngục, xuống dưới ngạ quỷ, xuống dưới súc sinh để hồi hướng cho lục thân quyến thuộc, tâm thân quyến thuộc của chúng ta, thì dần dần họ lại tiếp nhận được. Chúng ta cùng là tâm mà chưa thành kính đọc bằng hai chữ pháp đến chữ tụng, chữ một đến chữ quá, thì công đức nó ít hơn, thì quan minh công đức của Phật của Bồ Tát theo đến thì nó cũng sẽ mờ lờ mờ tối hơn. Còn chúng ta đọc mà xuôi từ đầu đến cuối không nhiều về chữ nào, chẳng có một điểm một từ nào đó mà tâm chúng ta thì đang tụng kinh là tụng kinh, chứ không tụng kinh là nghe cái mùi thì kho tàu ở đây chết, mà chúng ta sau này kinh lại để giải thế. Này con cái nó cho ăn cái gì mà thơm thế? Chúng ta tụng kinh là tụng kinh không ngửi thấy cái mùi gì. Ở dưới bếp mà thơm thì nó có thơm chứ chúng ta không ngửi thấy. Thì đó phải là một bài kinh điển nhất tâm. Chỉ kinh điển nhất tâm thì quang minh của công đức của Phật, của Bồ Tát, hiển thánh chiếu tới. Chúng ta hướng tâm với địa ngục ngã quỷ thì quang minh đó sẽ tới địa ngục ngã quỷ và soi rọi tới là người thân của chúng ta ở dưới đó đã quá bạn đã mất rồi á, tự nhiên là gì, bằng công đức quyền lực của Phật, của Bồ Tát, tâm chúng ta thanh tịnh. Cho nên họ nghe thấy tiếng đọc kinh của chúng ta, nghe thấy tiếng đọc kinh của chúng ta, cho nên họ mới đi, họ mới hiểu được là vì sao ta khổ, vì sao ta khổ, vì đời chúng ta làm ác, vì đời chúng ta không tin nhân quả báo, ta bảo ta phạm đạo tội thì muốn mình làm ác. Cho nên ta đọc ở đây nay nghe đến lời kinh tiếng kệ của Đức Phật thoát tới đây, ai cùng là ai thế, lúc đó các em chưa nhận ra con cháu trên trần gian cùng đâu, mà Bồ Tát nào á đã khai thị cho ta mà gì mà hay thế. Thế cho nên họ ngay lập tức họ đẹp khởi một cái niệm tâm an văn, thôi lại Phật con xin sáng hối. Có cái bài hát là gì?
Lạy Phật con xin sám hối, con đã quay về lại xa. Lạy Phật con xin sám hối, con đã thân gần anh.
Lạy Phật con trở về rồi. Đấy, khi ở trong đó họ cảm thấy là đau khổ hàng ngày nó đau, nó âm, nó bổ, nó mổ, nó xẻ, nhất tâm khiến cho ở đấy là gì? Được ngừng khổ, được rồi nghe tin, và họ hiểu ra, rồi họ phát nguyện hướng tâm thiện và mong cho được gì? Sớm được thoát khổ. Và họ thì khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, họ cũng gắn tay trong tâm họ với họ Nam Mô A Di Đà Phật theo chúng ta, mà một câu niệm là tâm kinh vô lượng thọ. Đức Phật nói làm sao tiêu được ra bao nhiêu nhỉ? 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Cho nên là ngay trong bài kinh đó, nếu chúng ta nhất tâm họ liền lời với A Di Đà Phật được thoát ra, được thoát ra nhưng mà chưa đủ công đức để được siêu thoát. Cho nên tối ngủ họ mới về, họ mới báo cho chúng ta là gì? Cũng đã về cảm ơn gì con cháu hiện thân cho chúng ta thấy. Tại sao trước đây bao lâu chúng ta không thấy, nay chúng ta đủ kinh địa tạng là thấy các cụ về nhiều thế. Cho nên tôi bảo là đáng khen ha, tâm niệm tụng kinh của Phật tử đó đáng khen ha. Các cụ mà về báo đó có nghĩa là các cụ thì không bị đoạn lạc nữa, nay hãy về thì phát nguyện 7 ngày 49 ngày 100 ngày, hoặc chọn cả 3 năm xem công đức này để hồi hướng cho các cụ được siêu thăng cảnh giới, ít nhất cũng về để làm có người có phúc, có lộc có thọ ở đời sau. Và là gì? Sau khi được sinh ra đời sau này đừng quên cái tâm học Phật, nghe Phật niệm Phật ngày hôm nay, là sinh ra ở quán nước nào, đất nước nào, ở thế giới này cũng đều trở thành một Phật tử, tu tập dần dần đầy đủ công đức, đều được vãng sinh an lạc vô cùng. Bạn tin rồi thì thôi. Bạn tin rồi thì phải hết, bạn tin rồi cao hết rồi. Về nơi đó thì không phải trách nhiệm của tôi nữa. Về nơi đó là trách nhiệm của A Di Đà Phật. Không phải trách nhiệm của tôi thì đi giáo hóa, đi khuyến bảo các quý vị của sinh nhật Phật nữa. Về nơi đó các vị có một bậc thầy cao hơn. Mà đến lúc đó thì tôi lại phải gì ạ? Tôi cứ phải Nam Mô Thánh Tịnh Hải Hội Thánh Chúng Bồ Tây Phương Cực Lạc Hải Hội Thánh Chúng Bồ Tát, các vị ở trên lúc đó là có ích không kia đây 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 mấy hôm trước là thầy ngày nay đang sống ở dưới thấp thế thì lúc đó tôi ở dưới tôi này chắc thì mà các vị có ở trên cái hoa sen xứng thế còn gì. Lúc đó nhìn thấy tôi với các đệ tử của tôi thầy trò như đóng gạch chân lõm tay bùn đầu gối thì chân lăn chân trội thì có cười thôi nhé. Lúc đó họ ở bên trên kia thì quang minh sáng tinh lực đỡ thân thể đẹp đẽ, thân ngồi trên thì này khen máu nhìn thấy chúng tôi thầy trò chân lăn chân trội thì có cười, thì có cười, đừng có cười ngày mai chúng tôi không sao. Phải có những vị chân lăn chân trội, phải có những vị sẵn sàng đi vào cái địa ngục thì mới có thì mới có các vị Bồ Tát thấy thương chứ. Cho nên học kinh Địa Tạng chúng ta mới thấy là gì? Nhờ có Địa Tạng cơ Bồ Tát vào trong cái nơi cực khổ như vậy, giáo hóa từng chúng sinh một ở trong ba đường ác đạo đó. Cho nên á mới có gì? Có người chúng ta ngày với một đông, có trời ngày với một đêm một tình, và Tây Phương Cực Lạc ngày với một đêm một lắm Bồ Tát hơn. Cho nên xin lỗi các quý vị, có những lúc chúng ta lên từng cái địa tạng ngửi những cái mùi hôi mùi thối, đừng có ngại, đừng có sợ. Đó là sao? Chúng ta mà từng cái địa tạng ngửi những mùi hôi mùi thối khác với những lần trước chúng ta từng thấy những mùi hương thơm thiên đàng hương thơm hải ngàn các cõi trời, các chư thần mà đến để cúng dường thích lắm. Nhưng mà có những hôm chúng ta từng ngửi thấy mùi gì, mùi hôi mùi thối đến vô cùng, cũng đừng có gì, đừng có sợ. Vì sao? Vì Địa Tạng Bồ Tát dẫn chúng ta vào gần hơn trong cảnh giới khổ đau của chúng sinh trong địa ngục này, đem chúng ta vào ngay trước cửa ngục để tụng kinh vậy mà chúng ta không biết cái gì mình. Cho nên là ở trên địa quái trời thì hoặc ở gần quái trời thì chúng ta ngửi những mùi hương thơm, hoặc là thiên nhiên với trời thiên thần đến cúng dường và các loại hương hoa với trời các thần chúng ta gửi đến mùi hương thơm. Còn các địa tạng của Bồ Tát muốn cho chúng ta vào trong địa ngục khổ để cứu rồi chúng sinh nhé, chúng ta nhất tâm tụng kinh nha, ngài đưa toàn thể thân tâm của chúng thân thì ngồi trên đó kia mặt cửa Phật trước điện Tam Bảo, nhưng mà tâm chúng ta vì chúng ta trí tâm pháp tùng á, tâm chúng ta vào tâm chân cửa Bồ Tát thì để tụng kinh do nó thiếu độ chúng sinh đấy chúng ta không biết, cho nên là chúng ta có những lúc gửi đến cái mùi gì mùi hôi thối khó chịu, nhưng đừng có gì đừng có sợ đừng có nản lòng. Và chúng ta biết rằng đấy là cái tâm tụng kinh đạt đến cái thứ gì, đạt đến cái chỗ gọi là trí thiện. Tâm tụng kinh mà đạt đến chỗ trí thiện có nghĩa là chúng ta nhiếp tâm, nhiếp tâm đến cái chỗ không nghĩ đến thế giới bên ngoài, chỉ có ta và kinh. Lời kinh đến đâu tâm ta thì trụ ở đó, cho nên đó là tụng kinh đạt đến chỗ trí thiện. Thì khi đó ta với địa tạng nước Bồ Tát là một, và địa tạng nước Bồ Tát vào trong địa cầu cứu chúng sinh thì ta cũng có mặt ở trong đó để cứu chúng sinh. Vì vậy vào trong một cái người đến mùi tanh hôi nồng nặc, chúng ta cảm thấy mùi đó đừng có bị mũ mã, đừng có gì, đừng có lấy khẩu trang để tụng kinh mà cứ bình thường đi, rồi cái tâm này từ đại bi để hồi hướng cho chúng sinh đi. Ngay tôi mới nói các quý vị hiểu này, và mong rằng sau này có người chúng ta đạt được cái trạng thái cảnh giới trí thiền trong cái tụng kinh đó, cũng có thể một vài người trong chúng ta đây đạt được cảnh giới đó rồi, hoặc là gần gần đạt được cảnh giới đó rồi, nhưng mong rằng sau này có phải sau này nhiều người trí thành trí kính họ chỉ đọc tụng bộ kinh này để đạt được cảnh giới trí thiền đó thì để cứu được chúng sinh nhiều hơn. Chúng ta có muốn làm những cái việc những người như vậy không? Làm được như thế chính là đang là những người giúp việc này. Những người giúp việc tín cẩn của hiện tại các Bồ Tát của các quý vị ạ. Cho nên ở đây qua cái bản văn kinh này chúng ta thấy là hiện tại thấy bạn thánh nữ hỏi là quỷ phương địa ngục ở đâu, quỷ phương đáp rằng trong ba điểm kia đều là địa ngục đấy, có trăm nghìn muôn thứ, mỗi thứ một sai khác, tức là nó không giống nhau. Chúng sinh nhân tạo vô lượng tội, tội trước, tội nghiệp, tội báo, thì cái cảm quả cảm họ cũng bây giờ trong địa ngục cũng có vô lượng, vô biên, vô số những gì. Những cái cảnh khổ mà chúng sinh đang chịu ở trong đó, cho nên địa tạng cư Bồ Tát còn phải đi, phải vì tất cả chúng sinh ở trong đó mà khổ cực dài dài, chúng ta cũng phải đồng phát nguyện với địa tạng cư Bồ Tát, họ chỉ đọc cùng bộ kinh này để trợ duyên cho ngài, chúng ta biết là có một người nhân tổng thống mà không có các bộ trưởng, ông tổng thống hoàn thành được cái trọng trách của nhân dân giao phó không các quý vị? Ông thủ tướng có giỏi đến đâu không có các bộ trưởng giúp việc, ông thủ tướng có hoàn thiện được các trọng trách mà đảng nhà nước giao phó không các quý vị? Không. Rồi dẫn đến ông thủ tướng có các bộ trưởng nhưng các bộ trưởng không có các gì, các thứ trưởng, các cục trưởng, các tổng trưởng, các cục trưởng, rồi các trưởng phòng, rồi các nhân viên chuyên viên giúp đỡ tham công các công việc chuyên môn. Ông thứ trưởng đó, ông bộ trưởng đó có hoàn thiện được trách nhiệm mà cơ quan mình đang có không các quý vị? Cho nên một mình địa tạng với Bồ Tát ngài có thần thông, có nguyện lực, có công đức, có trí tuệ đến đâu đi chăng nữa, nếu mà không có người để cùng với ngài để giúp cho cái tâm nguyện của ngài á được đồng phát, được viên mãn á, được thành tựu á, thì một mình ngài cũng không thể phá đổ hết chúng sinh trở cõi nam thiên bồ đề đau khổ được các quý vị. Cho nên chúng ta chính là những bộ trưởng, những thứ trưởng, những tổng cục trưởng, những vụ trưởng, vụ phó, trưởng phòng có phòng và nếu chuyên viên chuyên nghiệp để giúp việc cho thủ tướng vậy. Thủ tướng đó chính phải lấy cái ví dụ giống như vậy để tặng cho của bác. Ngài thì ở trong này quái năm viên chủ đề, ở dưới quái năm viên chủ đề này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng biết bản tội thì Ngài chính là em. Ngài chính là một vị thủ lĩnh để đi cứu độ chúng sinh ở trong ba đường lạc đạo, về đường lạc về chúng sinh. Chúng ta họ chỉ đọc tụng bộ kinh của Ngài chính là đang chỉ giúp việc cho Ngài đấy. Cho nên tôi mới nói cho các quý vị này, khi mà chúng ta đọc tụng bộ kinh này, chúng ta nhất tâm đó gần nhất cầu thì được đấy. Người điên thì cầu thì cũng được lành, người ốm đó, mà mình còn đó thì cầu thì được khỏe, mình hết đất cầu thì đi ra đi một cách nhẹ nhàng. Người con trai lâu ngày không lấy được vợ ở liền thì có thể ăn cao số hàng ngày do cái nhân duyên tiền nghiệp gì đó vân vân, không lấy được vợ bố mẹ lo lắng lắm, tụng một cái này hồi lớn nó lấy được vợ. Con gái mãi rồi nó chẳng lấy được chồng bố lại kiến thì ngày nào cũng phải lo giống như trái con nổi chồng trong nhà. Mỗi khi nhìn con gái nhà ta mới nhìn con gái nhà mình á, lại thấy gì man man nỗi buồn. Tại sao các cụ người xưa nói của người người thì tốt, của mình có một thì lại gì thấy chưa, cho nên mãi nói trả đi cho trả đây chẳng cái nào nữa cho buồn phiền quá. Đọc tụng bộ kinh này có được không?
Được.
Vì tiêu trừ nghiệp chướng vậy, tăng trưởng nghiệp căn vậy, cho nên đó cầu được rất thế. Và Bồ Tát thì cũng dùng cái phương tiện thiện xảo mà dẫn dắt cho chúng sinh nhé vào căn đạo. Vì vậy mà trong vòng hơn một năm nay học tụng bộ kinh này, cả đạo tràng chúng ta phát nguyện họ thì học tụng bộ kinh này, rồi nhiều những gia đình gặp cái chuyện là gì bất an, âm dương là gì rối ren, bên dương là gì cãi nhau chửi nhau, đọc tụng bộ kinh này cũng được yên, nhưng phải được trí trí tâm trí thành trí chính mà làm cơ. Chứ còn làm người rồi hoặc làm là gì lơ lơ mơ, đọc chữ trước nhầm chữ sau, hoặc làm gì vừa làm người làm coi như là làm cho nó đủ lúc có 21 ngày không chín ngày 100 ngày á, làm như thế cũng không phải thành tâm mà làm thì cũng không được đâu. Hoặc là gì đôi vợ chồng cưới nhau 5, 3, 7 năm rồi thì có người người mấy năm đọc cùng một cái ngày này lại sinh được con quý. Mà trong những bài pháp thoại vừa qua chúng ta thường có thậm chí có cả những cái câu chuyện gì cho các Phật tử kể trong chương trình Phật pháp nhiệm màu của các chúng ta đó. Chúng ta về xem lại những cái văn bản đó, Phật pháp nhiệm màu của các chúng ta đó, chính những các Phật tử đọc tụng bộ kinh này cảm nhận được cái sự gia trì của chư Phật như Bồ Tát. Cho nên khi mà thu nhận được cái kết quả tốt đẹp đó, các Phật tử đem thì kể lại, vì thầy muốn các Phật tử là kể lại trong giai đoạn này, giai đoạn đầu chúng ta phát nguyện bằng nhà chúng ta phát nguyện họ chỉ đọc tụng bộ kinh này, cho nên cũng khởi tín tâm cho đại chúng đông, số đông đại chúng cùng đến đó cùng hành bộ kinh này. Cho nên thầy dùng phương tiện để cho chúng ta cái chương trình phát phải và phát nhiệm màu của các chúng ta, phần lớn là dành thời gian để kể những cái câu chuyện nhiệm màu do chúng ta họ chỉ đọc tụng một cái bản nguyện của các hiện tạng này mà không nhận được các gặt hái được các, để cho đại chúng nghe thấy để phát khởi ý tâm. Cho nên các vị nào mà gia đình chúng ta vừa sáng nay cũng phải được đến tám dưới rồi còn đến để cố đến để cảm ơn, để cũng đàn để cảm ơn là gia đình nhà con nghe lời thầy về đọc cùng bộ kinh này mà trong thời gian 3-4 ngày chúng con cầu đều được hết. Thì thời gian gấp qua tôi chẳng hỏi thì hỏi là con cầu cái gì, nhưng thấy là cảm vui tươi loay hoay hớn hở nói là thầy con cầu 3-4 ngày để được hết này, thầy mọi người thế tốt rồi, để đi lên bộ kinh đi lên để chuẩn bị lên nghe khác đến giờ. Các cụ ngày xưa chúng ta nói rằng muốn tu tập được thì gia đình thì chúng ta phải gì ạ? Phải yên ấm và hạnh phúc đã thì chúng ta mới có thể yên tâm để tu, đúng không? Gia đình mà lộn xộn thì tu có được không? Rất khó tu các vị. Cho nên đọc tụng bộ kinh này âm siêu dương cát dương khánh, âm siêu dương cát khánh tốt lắm. Các bộ kinh khác của Phật đó, thì tất nhiên bộ kinh nào cũng tốt, nhân dân sẽ khổ Phật các anh để cả được âm siêu được lợi lạc, thì bộ kinh này là một bộ kinh phù hợp với tất cả hai giới, âm giới cũng như dương giới. Dương giới thì chúng ta được lợi lạc ngay trước mắt tức khắc nếu quyết tâm, âm giới là gì, còn rất dễ nghe và rất dễ hiểu, và đặc biệt là gì, được Bồ Tát Địa Tạng trực tiếp để phá độ cho họ. Cho nên bộ kinh này và thần vị thông nói với quái âm thích nhất, quỷ thần thích nhất, quái âm thích nhất như thế. Và qua một năm hơn một năm truyền bá như thế thì cũng đạo tràng chúng ta cũng thích nhất, đúng không? Thích nhất. Trước đây mọi người không học không hiểu thì nghĩ một cái này để tụng cao liệt, tụng cho đám ma, tụng có khi có người chết tuần ba năm bốn chín xuất tức hai tuần lấy ra tụng hoặc cũng đang bao yếu lấy ra tụng thôi. Nhưng bây giờ chúng ta để học hết một năm hai con người cuối 15 xong đầu 16, bây giờ gần hết năm 2016 rồi, ra cái gì chuẩn bị bước sang năm 2017, chúng ta mới đang giảm hết, hôm nay là đến hết trang 36, trang 37 của bộ kinh này, và còn đến thì đến hết năm 2017 sang nửa năm 2018 cũng hết toàn 3 năm, chúng ta phát hiện các quý vị chúng ta thấy nhân giảm lần thứ hai rồi, có bán hơn lần thứ nhất không? Không bán hơn, thậm chí là còn đông hơn. Càng ngày càng đông người họ thì đọc tụng bộ kinh này nhiều hơn, thậm chí là có người chưa tin vào bao giờ. Nhưng tự nhiên họ thì họ cứ kéo nó đến thì họ gặp họ tỉnh bộ kinh này về để tụng. Vì sao? Vì gia đình của họ gặp những cái quả báo xấu ác, những cái hoa báo xấu ác đời trước kiếp trước hoặc đời này họ tặng lên, nay họ không thể giải quyết được, đi cầu đi cúng các nơi không khỏi, mất bao nhiêu tiền tốn bao nhiêu của rồi cũng không xong. Cho nên nay được nhiều người còn là nghe qua trong diễn đàn, nghe qua trên mạng, trong các cửa chùa vân vân, ra họ tìm về và họ cùng với đạo tràng chúng ta phát nguyện đọc tụng. Phần lớn họ đều được thành tích rồi, đều thành tích rồi. Với cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là nếu chúng ta ở được cái niềm tin kính và mục đích này thật sự thì mà đọc tụng chân thành thì chúng ta dần dần ngay trong đời kiếp này chúng ta không phải là một phàm phu nữa đâu, chúng ta là một vị tiểu Bồ Tát, tiểu Bồ Tát hết, Địa Tạng Vương vừa là Bồ Tát. Còn chúng ta nếu mà phát nguyện nhất tâm họ thì đọc một bộ kinh này 3 năm xong mà chúng ta vẫn cứ phát nguyện được các thì chúng ta là những người định, những người tiểu Bồ Tát, những người trung Bồ Tát, thậm chí tu một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới là gì? Là đại Bồ Tát. Cho nên hãy cố gắng, hãy đi giáo thực hành, đừng có nghĩ là bộ kinh này chỉ không chăm đi gia đình chúng ta hữu sự, tức là không có việc gì cầu con cầu cái cầu vợ cầu chồng cầu bình an mạnh khỏe cầu cho người ốm đau bệnh tật lâu ngày chết đi chết rồi thôi xong rồi thì sẽ quên Phật không biết Phật là ai nữa, thì như thế thì học đạo như thế thì có lợi không? Cũng có lợi nhưng mà không được lâu dài, không được lâu dài, cũng có lợi ích nhưng không được lâu dài. Các quý vị nhân thiện chúng ta phải thường chồng thường gieo, thường chăm quá thường dưới tầng thì cái quả thiện mới cho chúng ta hưởng thịnh mãi mãi được, không có chúng ta chỉ gieo một thời gian ngắn khi nó hết đi chúng ta chém hết đi, hái hết đi chém hết đi, dùng hết đi thì lại trở thành tay trắng trắng tay mà thôi. Đấy, vì vậy mà thôi phát nguyện đọc tụng của kinh này hãy giữ tâm cho thành chắc, đừng có phái tâm, ai mà được rồi thì càng đi càng học gì đọc tụng nhiều hơn nữa cho nó được thêm ai mà chưa được cả cái cố gắng nỗ lực tinh tiến nhiều hơn nữa cho mình ta được cái sở cầu của mình, sở nguyện của mình. À, đấy, tôi trở lại bài. Ở đây cô đọc quỷ vương nói với anh Đức Bà La Môn nói rằng là nói về địa ngục lớn là có 18 đoạn, 18 đoạn sang năm. Chúng ta vẫn thăm gọi là tướng của 18 đoạn địa ngục này thì cần hình từ đây đi ra sẽ có mấy chục công nhân thôi vào trong đó sẽ thấy tướng của 18 địa ngục lớn ở trong kinh Địa Tạng này. Ở ngay dưới thì dưới chân, dưới phần âm của Đại Công Đường A Di Đà Phật. Vì sao tôi lại làm dưới chân tường của Đại Công Đường A Di Đà Phật lại làm 18 phải thể bộ các quý vị? Vì sao mà tôi làm như vậy? Vì tôi thấy là các tín đồ Phật tử và chúng sinh ở Ba Nhân Trang bây giờ làm ác quá nhiều, phần lớn là để không biết nhân quả, không biết sợ gì nhân xấu mà chỉ biết sợ quả ác thôi, quả ác báo đến họ biết sợ. Sợ đến thì chạy đến thầy cứu con với, thầy có cái chú nào không này thì thầy chú cho con một cái là khỏi ngay với, thầy có cái chén nước thì cho con chén nước, nghe thầy kể thì đạt là người điên thì cho chén nước là khỏi, chờ cái ông chả thấy thầy cho con chén nước này, cứ đi theo ngắn ngắn rồi cái thầy cho con cái chén nước, khổ lắm. Nhưng mà cho nên thấy nhiều những cái người là những người xấu ác nhưng mà không biết, không chịu tu nhân thiện, tin nhân quả chưa thì chưa xong, cho nên nó mới làm gì, làm một cái tầng âm ở trong này cũng được ăn đi đạp thật này, âm ở đây bằng đất sáu nẻo luân hồi cho chúng ta vào đó để chiêm nghiệm, dựa vào kinh Phật để làm sáu nẻo luân hồi tiên nhân ra tương lai để một ngạ quỷ và xúc sinh cho chúng ta vào đó để chiêm nghiệm, xem không phải để là gì, để phun, xem không phải để giải quây, xem không phải để giải trí như là những người các quý vị, xem ở nơi đó để chiêm nghiệm về cuộc sống xung quanh chúng ta và cuộc sống chính bản thân ta. Đặc biệt là lấy gì mà lại để mà bạn đi chia tay như thế đấy, làm một ngày như thế bằng tụng kinh cả 10 ngày đã thôi, sống trong nước ra bằng tụng kinh cả 10 ngày rồi đi cái đổi, nhưng mà phải làm, ở lại không làm á, ở lại cứ chạy ra chạy vào và đi cho nó đi loan quanh cho nó giải quay á, ở lại như thế nào về rồi, ở lại như thế đi cứ lại như thế thì về nhà nữa, ở lại thì ăn một bữa cơm mà thì mắc tội thêm một thì mắc lần thêm một bữa, phải làm, thầy còn làm cơ mà, các sư còn làm cơ mà, chỉ là mình ốm quá mình mệt quá thì không làm thì còn nằm một tí. Nằm rồi thì mong cho nó khỏe để ra thì cầm cái chổi khác, mong cho nó khỏe rồi thì cái gì cái gạch cái gì cái các thầy thế mới gọi là cái chữa bệnh, cái chữa bệnh mà cứ như là không gánh gì chưa có mà khỏi. Tôi bảo 15 ngày có còn 1 năm 15 cũng chả khỏi được, bảo tôi cho chén nước thôi mà thì cho cả cái hồ nước ở chùa mà uống cũng chẳng khỏi được, đừng quá một chén nước. Cho nên tôi bảo ở lại để làm công quả để chữa bệnh. Các vị biết là ở Tây Nguyên thì hơn chục năm trước có một cái trường hợp mà bị ấm thầy phù thủy, nó làm cho cả vợ cả con, cả vợ cả chồng thì tự nhiên hai đứa con thì cứ 12 giờ đêm nó bóp cho thì nó cho phân thông tin để nó bóp cho chết thâm tím như vậy, há mồm chân mắt lên. Cái bảo tôi sang cái chiếu tôi không sang, tôi bảo đi sang đây đưa chồng sang đây rồi còn với người nhà dẫn chồng sang đây, dẫn chồng sang đây nó mới biết không, nó điên lên nó là không biết cái gì nữa. Tôi bảo vợ ấy cầm cái chổi đưa ra vào tay của anh ấy và quét quét mặt cái như cho nó, cầm chổi đưa cho chồng, chồng không biết cầm cái chổi, nó điên lên thôi bệnh lên thôi cố lên không cầm được cái chổi. Tôi bảo cô cứ cầm cái chổi cô đưa cái tay của gì rồi chồng cô quét mặt cái như vậy. Khoảng một tuần sau, từ cái chỗ không cầm được cái chổi thì tự tay nó cầm cái chổi, nhưng mà quét 2-3 cái thì nó lại bị đi mấy phòng chùa. Vì sao ạ? Vì thần kinh nó thì bị người ta điều khiển, không thể làm chủ được mình nữa, cho nên quét vài cái là đi. Đi thì nhìn thấy tôi một cái tôi bảo đi về các chùa đi, thì là chạy về quét được thêm vài cái thì là đi. tuần hai tuần như thế, nó khá hơn một chút là nó quét được một vùng bằng này khoảng 5-10 mét vuông sau một cái đi, rồi ba tuần một hai tuần sau nó cá luôn, nó quét được nửa sân chùa rồi nó mới đi. Dần dần các vị biết cứ dần dần cho đến khoảng 3 tháng sau nó quét được cả cái sân chùa. Và lúc nhớ được không, lúc thì ăn rồi thì biết mình ăn rồi, lúc thì ăn rồi nhưng lại lại quên nói là mình chưa ăn. Lúc thì hỏi đây có phải nhà tôi không, lúc thì bảo là ở nhà mình, là bảo là đây là chùa à, có nghĩa là lúc nhớ lúc quên. Nhưng cứ như thế tôi bảo rồi với người nhà dưới thì khó đưa anh đi sang quét chùa đi. Các vị biết không, quét đến đúng sáu tháng sau, khi tôi lên đọc kinh, tôi dùng một bộ kinh của môn và tôi đọc tới, tao đọc tới xong một cái, tôi bảo tôi xong nhá, không cần phải sang nhà nữa, không cần phải tôi sang đấy nữa, bắt đầu thì công đức thì quét chùa đã viên mãn rồi, đi đi về để đi làm để nuôi dưỡng con 6 tháng đủ rồi, thế là khỏi, khỏi cho đến ngày hôm nay đi các kinh. Đấy, cho nên là tôi có một cái cách chữa bệnh này, có một cái cách chữa bệnh là khác người như thế. Tôi ở đây là dạy cho làm phúc, tăng trưởng công đức lên thì cái phúc đó nó mới về. Cho nên phần lớn những người mà đã khỏi rồi á, về mà chỉ có một cái việc làm nữa thì không bao giờ bị vong nhập hay bị điên khủng quay trở lại nữa. Yên tâm là nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con, yên tâm là gia đình, vân vân. Đấy cho nên đấy, đấy sẽ nói như vậy để cho chúng ta thấy công đức ấy, làm công quả không phải là nhỏ đâu các quý vị, làm công quả cũng là công đức. Ngày xưa các tổ có người để chuyên đi nấu cơm mà thành đạt, cả đời chỉ có nấu cơm mà thành Bồ Tát, mà chứng thì chứng thành Phật quả. Có người thì cả đời chuyên đi các chùa mà thành tổ sư. Có người thì cả đời chỉ có đi đi nước thôi mà một đàn các quý vị. Có người cả đời chỉ đi trồng rau cũng các sư thôi, thế mà sau này trở thành một bậc thì khi ra ai càng thuyết pháp thì trở thành một vị cao tăng đắc đạo lỗi lạc chân thật. Không có phải là học khoa hết mặt mày cấp nọ bằng tiến sĩ rồi bằng gì thạc sĩ rồi tiến sĩ này tiến sĩ nào tiến sĩ kia mới là cao tăng đâu các quý vị. Trong nhà Phật rất khác với ngoài đời. Chúng ta biết là trong kinh A Di Đà có một cái đoạn, có một cái ông, chúng ta thấy ông gì tu bản gì tu bản đàn đúng không, ông ấy là một cái ông tốt để tốt nặng cắn mai tốt dài cắn cuốn tốt đến chưa từng có ai tốt hơn ông ấy ở trên thế gian này tốt ra trong nhà Phật. Vì sao tôi nói như thế? Vì thời Phật còn tại thế, nhà ông hai anh em, ông anh đi tu vì chứng quả là ám rồi đã được giỏi, nhưng xong rồi thương em tôi leo vào chùa cũng xin Phật cho đi tu, nhưng mà đi tu nó tốt đến nỗi thì không học được, thậm chí là Phật dạy cho ông hai tiếng thôi có còn không học được, học chữ thì tẩy thì quên chữ trần. Phật dạy ông hết cầm cái chổi quét một cái đi học tẩy trần, thì ông học chữ tẩy thì quên mấy chữ trần rồi. Cho nên á, tôi phải bảo là quên cả hai thì hôm nay học không học chữ quét không học chữ tẩy, mai ông quét không học chữ trần, cứ như thế lần lượt 5-7 năm như thế. Có một hôm ông ấy quét toàn một cái, ông thấy ủi nó bay lên, một cơn gió có con bay lên, nó vừa quét xong xanh sạch phong thế thì cái thân tinh xá trung tâm nơi Đức Phật đang ngự ra thuyết pháp ở đó, một cơn gió ào ào kéo tới, nó lại rung cây lá vàng từ trên làng cả rơi xuống. Khi ông nhìn thấy thì cái lá vàng đang rơi chưa chạm vào đất, ông tự nhiên phát nên đại ngộ, à Phật dạy mình thì quét cái bụi, cái bụi bên ngoài mình vừa quét sạch, gió lại rơi lá xuống lại trở thành lá rơi xuống, tức là thành bụi thành bẩn. Đây thì chắc chắn không phải ý của Phật. Ý của Phật dạy cho ta thì quét cái bụi là bụi gì ạ? Bụi lòng. Phật dạy chúng ta quét ra bụi lòng, cái bụi tham sân si mặt chúng ta kiến hai kiến kiến đủ kiến đủ để chống đủ vân vân che lấp ở trong tâm của ta đó, cho nên tâm ngu si hay khi học không xong ông hoan nghiêm đại một và chúng ta thấy quả là tự nhiên trí tuệ sinh ra thuyết pháp tự do tự tại thần thông vô biên diệu dụng vô cùng chẳng kém gì tôn giả một kiền liên về thần thông. Tất nhiên có kém hơn một chút thần thông một kiền liên thì điện viên mạnh hơn, nhưng mà điện thần thông của tu bản đà là cái gì cũng có thể đi qua núi đi qua nước tiến ra lửa tiến ra nước vân vân giống như các vị đã là án pháp không thiếu gì, đặc biệt là trí tuệ tự nhiên khai mở lên ngồi trên pháp từ sau thuyết pháp từ sau từ tại. Cho nên nhóm thủy tiêu đi do bà ma qua cả ba đề là thân bố của thái tử rất là ra là cái bà mẹ nuôi của đức phật sinh mà chưa có ra đó lúc đó có ra đệ tử của phật rồi. Cho nên ma ba cả ba đề của gia tu đà la thì kêu ni cùng với các vị thì kêu ni đến tỉnh phật cho tăng ra thì tăng ni để tháo tới để giảng pháp cho nghe. Phật gọi gì tu bằng nào và hôm nay ông đi thuyết pháp cho bên đi chúng đi khai đặt bên đi chúng nên đi chúng mấy người thân cầu đạo nghe không tin vào tai mình nữa, nhưng mà thấy Đức Phật nói như vậy nói lại một lần nữa thì tu bà đà là cũng tròn mắt lên bảo là bạch Đức Thế Tôn ngài bảo gì Đức Phật bảo hôm nay ta sai ông để đi khai đạo cho nên để bên đi chúng bên đi chúng thì những người chứng quả la hán thì hoan hỉ biết rằng thì tu bà đà đã chứng được quả la hán trong tối hôm qua rồi, các buổi chiều hôm qua quét rác rồi. Nhưng còn người không biết thì kinh thi nhiệt nghị nghĩ ở trong lòng là gì, tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại sai một cái ông rốt đặc cắn mai rốt dài cắn thường ca về truyền đạo cho mình để giảng pháp cho mình nhỉ, hai chiếu học còn chẳng cuộc hôm nay ông giảng cái gì tôi cứ để xem hôm nay ông giảng là cái gì. Vậy chúng ta biết không, đại chúng xa thành xa xa cái lúc đầu này có ngồi trên mặt không nói cái gì cả, các vị ngày ngồi mình nói pháp ở trong thì chẳng lại đi các vị chứng a la hán rồi cũng ngồi nhập định để nghe tu bản đạo thuyết pháp, nhưng những người chưa chứng a thì không sao nói chuyện. Bây giờ nhà giới dùng phương tiện khai khẩu và nói pháp một mạch cả tới cái đồng hồ từ đầu đến cuối nói lại tất cả những bài pháp thoại mà chúng yêu biết nghe trước đây Phật đã nói để cho những đại chúng nghe, lúc đó mọi người mới ngỡ người ngã ngửa ra có thấy là gì cả vô sư trí là như thế. Khi người chứng được đạo tâm ngộ đạo đó, chứng được quả đó, vô sư trí bắt đầu sinh ra. Cho nên cái trí đó thì không cầu do không phải không cần phải cầu học bên ngoài mà có từ trong nó thì phát ra tác dụng của nó tự có. Cho nên các vị cứ nhất tâm tu đi, khi Phật Bồ Tát khai sáng ra chúng ta thì tự chúng ta sẽ bị tự do tự tại trong pháp của Phật đó. Thôi hôm nay có thể thì buổi pháp thì thời gian đấy rồi đến đây thôi.